Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Xin mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Trường hợp đầu tiên thiệt mạng trong trận lũ lụt ở New South Wales. Đảng Quốc gia sẽ công bố một đại diện mới trong Quốc hội. Và Tổng thống Pháp Macron sẽ công du Việt Nam, có thể ký nhiều thỏa thuận. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã gửi lời chia buồn đến một người đàn ông bị thiệt mạng trong trận lũ lụt ảnh hưởng đến New South Wales. Cảnh sát tiểu bang New South Wales cho biết, thi thể của người đàn ông 63 tuổi này được tìm thấy vào chiều thứ Tư lúc 3 giờ chiều ngày 21 tháng 5 ở gần Taree trên bờ biển phía Trung Bắc tại một khu đất ở đường North Morton. Trong một diễn biến liên quan, hàng chục nghìn người vẫn bị cô lập do lũ lụt đang diễn ra ở các vùng Hunter và Mid North Coast của New South Wales. Đã có 139 cảnh báo được đưa ra cho khu vực này, trong khi giám đốc điều hành của Nature Hazards Research Australia là Andrew Gissing mô tả trận lũ lụt này là sự kiện chỉ xảy ra một lần trong 500 năm đối với khu vực cụ thể. Nay đến với chính giới Úc, Đảng Quốc gia đang chuẩn bị công bố một vị trí mới sau khi tuyên bố chấm dứt quan hệ đối tác liên minh với Đảng Tự do. Đảng này đang chuẩn bị chia các bộ ngành quan trọng cho các dân biểu và thượng nghị sĩ của mình. Trong đó nhiều người chuẩn bị sẽ đảm nhiệm 2 hoặc thậm chí là 3 vai trò trên danh mục của các bộ ngành, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Di trú. Quý thính giả đang nghe bản tin đầu ngày của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lặp lại những gì mà các nhà phê bình cho là những tuyên bố vô căn cứ về việc nông dân da trắng bị nhắm mục tiêu trong một cuộc diệt chủng. Ở một cuộc họp căng thẳng với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ đã phát một video và in ra các bài báo mà ông cho là có bằng chứng ủng hộ các tuyên bố của mình trong cuộc họp này. Đến với tình hình khu bờ Tây Gaza, quân đội Israel cho biết họ đã nổ súng gần một phái đoàn ngoại giao mà họ nói rằng đã đi chệch khỏi tuyến đường đã được chấp thuận ở bờ Tây bị chiếm đóng. Cảnh quay video cho thấy một số nhà ngoại giao đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông khi nghe thấy tiếng súng nổ. Phái đoàn bao gồm các đại sứ, các nhà ngoại giao từ 31 quốc gia, bao gồm Ý, Canada, Ai Cập, Jordan và Vương quốc Anh. Chuyển qua Tây Ban Nha, một cựu chính trị gia người Ukraine đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở gần Madrid. Đó là Adri Portnov, là một dân biểu Ukraine vào những năm 2000 và sau đó trở thành trợ lý cấp cao của Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, người đã bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của người dân vào năm 2014. Tiếp theo là tin tức về thổ dân Úc. 11 hiện vật có ý nghĩa văn hóa đang được trả về cho nước Úc sau gần một thế kỷ ở nước ngoài. 10 mũi giáo thủy tinh và một chiếc vòng cổ làm bằng răng của kangaroo đã ở lại bảo tàng Fowler tại California trong gần 100 năm qua. Những hiện vật này được thu thập từ Larrakia Country ở lãnh thổ Bắc Úc vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và được trao tặng cho bảo tàng. Một sự kiện quốc tế, người chiến thắng giải thưởng Booker quốc tế, tác giả người Ấn Độ Banu Mustaq cho biết tác phẩm của bà đã lên tiếng cho những người phụ nữ bị câm lặng và bị thiệt thòi trong lịch sử. Giải thưởng danh giá này đã được trao cho tập hợp 12 truyện ngắn có tựa đề Heart Lamp của bà Mustaq. Một tin nhanh trở về Úc, tại Sydney sau 2 ngày gián đoạn, lịch trình bình thường của Sydney Trains đã được khôi phục. Toàn bộ mạng lưới tàu hỏa Sydney đã bị ảnh hưởng khi một dây cáp điện rơi xuống đầu của một đoàn tàu ở gần ga Stratfield của Sydney vào hôm thứ Ba ngày 20 tháng 5. Transport for New South Wales cho biết các dịch vụ đã được khôi phục trên cả hai tuyến Suburban và Intercity. Trong một tuyên bố, họ đã xin lỗi vì sự gián đoạn và hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân gốc rễ của những gì đã xảy ra. Và bây giờ là tin Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến 27 tháng 5, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Pháp sau gần một thập niên, nằm trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á của ông Macron. Ông sẽ đến Hà Nội vào ngày 25 tháng 5, sau đó tới Indonesia vào ngày 27 tháng 5 và kết thúc chuyến đi tại Singapore, nơi ông sẽ phát biểu tại Đối ngoại Shangri-La thường niên, Hội nghị quốc phòng hàng đầu châu Á, bắt đầu vào ngày 30 tháng 5, Reuters đưa tin. Văn phòng Tổng thống Pháp cho hay rằng hàng chục thỏa thuận đang được chuẩn bị và có thể được ký kết trong chuyến thăm này. Một quan chức nắm rõ các cuộc đàm phán tiết lộ với Reuters rằng có khoảng 30 hiệp ước đang được thảo luận trước lễ ký kết vào ngày 26 tháng 5.